Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Sư Thích Ca Mâu Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2014. Chúng ta sẽ dừng lại cái chương trình học lịch sử Phật giáo Trung Hoa vài ba hôm. Mình nghĩ rằng trong cái mùa an cư, cái cơ hội để mình gặp các thầy cô nó rất là hiếm, cho nên mình chia sẻ những cái điều nó rất là cụ thể trong cái pháp hành trì thôi. Tất nhiên là ở nơi đây đa phần các vị đều học với sư ông trong quá khứ, học với các vị giáo thọ hiện tại. Mình xin đóng góp một cái phần rất là khiêm tốn, đó là một vài cái nét rất là căn bản để chúng ta tu tập. Và cái cách trình bày của mình đôi khi nó rất là giản dị, tại vì từ cái kinh nghiệm cá nhân của sự thực tập cho đến những năm tháng mình đi truyền đạt cái cách hành trì đối với những người Phật tử, cho nên mình sẽ tìm cái cách nó dễ hiểu nhất để cho chúng ta tu tập thôi. Và có một câu chuyện rất là vui mình kể ra đây cống hiến cho các vị. Cách đây nhiều năm rồi, sư ông Hoàng Mai bảo lãnh một số các thầy từ Việt Nam đi qua để dự những khóa tu. Và các thầy này rất là nhà quê. Thế rồi các ông đi qua từ phi trường Bát Tân đi về tu viện Rừng Phong. Và trên đường đi may mắn thay là xe nó bị trục trặc, cho nên rồi nó dừng lại ngang cái chỗ những cái cầu bắc ngang qua những cái giao lộ này nè. Quý thầy nhà quê ta mới hé cửa nhìn ra, cười nó không biết Mỹ nó làm chi cái chuyện vô ích. Không có nước chảy mà nó bắt cái cầu chi mà nó đẹp dữ vậy nè. Và thưa các vị, cái điều này rất tự nhiên thôi, tại vì đa phần đời sống ở Việt Nam thì bắt cầu là phải bắt ngang qua sông. Còn đây thì những cây cầu rất là hoành tráng, thế nhưng mà nhìn ở dưới thì không có sông ngòi gì cả, chỉ là những con đường chảy qua chảy về thôi. Câu chuyện này, điều thứ nhất là nó rất là vui. Thứ hai là, thưa các vị, là nếu mình ứng dụng nó trong cách hành trì thì nó rất là dễ để cho chúng ta tu tập nghe. Các vị hình dung rằng tâm thức của chúng ta nó là một dòng sông, nó cuồn cuộn chảy, chưa bao giờ dừng cả. Nếu mình dùng một cái ví dụ vô cùng dễ hiểu thì cái lưu lượng xe ở ngoài những cái xa lộ vô cùng tấp nập của Mỹ nó vẫn thua với cái lưu lượng xe trong tâm thức các vị. Tức là buồn nè, vui nè, giận nè, ghét nè, bất an, lo âu, phiền muộn. Và cái lưu lượng xe thì thưa các vị, nó có xe lớn, xe nhỏ, xe chở nhiều đồ, xe chở ít đồ, thì giống như cái lưu lượng tâm thức của các vị nó luôn có dòng chảy cuồn cuộn như vậy. Thế rồi cái chuyện tu chúng ta nó vô cùng đơn giản. Một là anh leo lên xe để anh ngược xuôi trên xa lộ. Hai, anh bắt chước ông thầy nhà quê kia, anh đứng ở trên cái cầu, anh nhìn xuống, anh thấy xe nó chạy tới chạy lui, anh tức cười thôi. Và hai chuyện này nó xảy ra trong một chốc tay. Và pháp hành trì của Phật nó là như vậy. Mình đừng tưởng là cái gì nó ghê gớm. Thưa các vị, một là các vị có khả năng đứng bên đường nhìn xe chạy tới chạy lui. Hai, các vị leo lên những chiếc xe kia để nó đưa các vị đi vào vô định. Có thể đi xuống biển, có thể đi lên núi, có thể chết giữa đường, cái chuyện đó không ai lường được. Và cái chuyện này, thưa các vị, là chúng ta thực tập chỉ làm một việc đó mà thôi. Làm việc rất thông minh là ta hãy nhìn dòng xe cộ ngược xuôi và đừng bao giờ leo lên xe để đi tới đi lui. Thế rồi các vị quy chiếu lại trong những pháp hành trì ngày xưa và có dịp đọc vào thiền sử thì nó có câu chuyện rất hay của ngài Triệu Châu đó. Có ông bà già tới nói: "Này, tôi nghe nói ông thầy chùa ông giỏi lắm, ông dạy người ta tu hay lắm hả?" Triệu Châu hỏi: "Chứ ai nói với bà vậy?" Bà già nói: "Tôi nghe hàng xóm ta nói vậy đó, tôi thấy người ta đi lũ lượt lên núi tới lại ông ta xin tu mà." Thế cháu nói, ồ cũng đúng á, ta có khả năng dạy cho mọi người tu rất dễ. Bà nói thôi ông dạy tôi tu đi. Ta nên biết rằng bà già nhà quê thì bà không có lễ phép chi nghe. Không có phải cúc cung tận tụy đảnh lễ là bạch hòa thượng, bạch ôn gì từ bi dạy cho con. Không có chuyện đó. Vô nói ngang là ông thầy chùa. Nghe nói ông dạy tu hay đó, ông dạy tôi tu. Đơn giản thôi. Và cái tâm thức rất là chất phác. Thế là Ngài Triệu Châu, thưa các vị, Ngài không có vắt lỗi là bà phải quỳ lại, bà phải đảnh lễ, bà phải cúng dường phong bì tôi mới dạy. Không có chuyện đó. Ngài cười khì. Ngài nói là đúng đó, ta sẽ dạy cho. Nhưng trước tiên á, bà hãy nói cho ta biết là bà làm nghề gì. Nó nói ô già này đưa đò mà. Ông hỏi chứ đưa là sao? Nói có khi tôi đưa đò ngang, có khi tôi đưa đò dọc. Đò ngang nghĩa là tôi chở người từ bên bờ này qua bờ bên kia. Đò dọc nghĩa là tôi có thể chèo thuyền một đoạn dài trên dòng sông đưa người ta đi. Ông cười, ông hỏi chứ thế thì có khi nào mà đò nó cứ đi mà bà không có đi trên đò không? Bà nói có chứ. Ông hỏi lúc nào? Nói lúc đò đứt dây. Nói rồi bà làm sao? Nói tôi đi theo bờ sông, tôi nhìn chiếc thuyền nó trôi. Cùng lắm thì tôi kêu người có thuyền họ bơi ra, họ kè chiếc thuyền tôi vô. Cái ngài nói, ồ đây là một cái pháp tu vô cùng là dễ, và bà có thể tu ngần này thôi mà chứng quả thánh đó. Bà nói thiệt hả? Tiểu Châu nói thiệt chứ. Bà chỉ cần nghe lời tôi và công phu rất là miên mật. Một việc là giống như bà là người đang nhìn chiếc đò trôi và đừng leo lên chiếc đò. Thế thì bà có thể chứng quả thánh. Bà nói tôi nhà quê, ông giải thích đàng hoàng như tôi hiểu chứ ông nói gì, sao tôi biết đường tu. Ngài Triệu Châu nói rằng là bà có buồn không? Nó có chứ. Bà có giận không? Nó càng nhiều. Nói tại sao? Tại vì người ta đi đò, ta đi ngang qua ngang về, có khi người ta coi thường tôi, người ta liện tiền như liện vào đầu tôi, cho nên tôi rất là tủi thân. Tôi nói, ồ, khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an, khi có tủi thân, tất cả những cái ấy, nó có ở yên trong tâm thức bà không? Nó dạ không. Nó có rồi nó ra đi, có khi thì buồn, khi thì giận, nhưng mà một ngày nó tới rồi nó đi liên tục chứ nó có ở luôn đâu. Ngài nói thế thì bà hãy nhìn những cái buồn, cái giận, cái lo âu bà như những chiếc thuyền trôi. Bà hãy là người đứng nhìn, bà hãy là người quan sát. Đừng leo lên chiếc thuyền kia, thì bà đang thiền tập đó. Nó nói, ồ dễ vậy hả? Nó dễ chứ đâu có khó khăn chi. Và bà nhớ là bắt đầu từ hôm nay, bà luôn là người đứng nhìn thuyền trôi, đừng leo lên thuyền được không? Bà nói cái chuyện dễ ờm, tôi đã từng làm mà thôi được. Bây giờ thay vì nhìn ra ngoài, tôi nhìn bên trong tôi để thấy thuyền trôi phải không? Đúng, bà hiểu được đạo rồi đó. Thưa các vị, thế rồi bà về và mày mò và công phu đâu khoảng chừng 2 tháng sau. Bà tới. Bà nói này ông thầy, tôi nói cho ông biết là bữa nay tôi đã có khả năng nhìn được chiếc thuyền trôi trong tôi rồi đó, ông có biết không? Ngài Điêu Châu ngài nói, cái mặt ngu si như mi mà bày đặt, mi làm sao mi có thể thực tập được vậy? Vậy đi, cúc. Bà cười khà khà nói này, thú thật với ông là tôi đang nhìn thuyền trôi nghe, dù ông có làm mọi thứ thì tôi vẫn là người đang thấy thuyền trôi, đừng hòng làm cho già này nổi phiền não với mất công. Thế thì các vị hình dung rằng là pháp tu của chúng ta đang thực tập nó dễ hay khó vậy? Ở vô cùng dễ. Có điều mình lại không có khả năng đứng nhìn thuyền trôi, phải vậy không? Các vị hình dung rằng trong đời sống chúng ta, dù là tu sĩ nè, dù là cư sĩ nè, dù là một vị thầy rất lớn hay là một người mới xuất gia, thì những bất trắc đời sống nó không không tha ai hết nha. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương là cái rất là bình thường trong đời sống này. Không ai tránh được điều này cả. Càng không ai tránh được những cái bất trắc của cuộc đời. Ví dụ như ta không chết, thì bố mẹ ta cũng chết. Ta không chọc cho người phiền muộn, thì người khác cũng chọc cho ta phiền muộn. Có phải vậy không? Tức là có sinh mạng giữa cuộc đời này, có hình hài trong cuộc trần này, chúng ta đều phải chấp nhận tất cả những cái rủi ro, những cái bất trắc, những cái buồn vui giận ghét của bao nhiêu người đổ vào ta. Thế rồi làm sao để tu trong cái việc này? Cạn nhất, chưa nếm được pháp hành trì thì mình nên nghĩ một điều này để mình có thể khởi tâm tu rất dễ. Người ta chọc để cho mình phiền não, để cho mình sân si, để cho mình bất an, để cho mình giận dữ. thì mục đích người ta chọc là để làm vậy, có phải vậy không? Mà mình bất an, mình sân si, mình giận dữ, mình phiền não là mình mắc mưu người ta rồi. Người ta muốn mình như vậy mà mình lại đưa đầu vô thòng lọng để người ta làm, thế thì mình vô cùng là kém thông minh, mình mắc mưu người ta. Cho nên đơn giản chưa biết tu thì ta cũng hãy đủ thông minh để thấy rằng mình đừng có bị người ta lừa gạt. Người ta muốn mình sân si, muốn mình tức cho chết, mà mình tức cho chết thì mình quá ư là khờ dại. Thế rồi có một chút thông minh thì mình làm được việc thứ hai, tức là có một cái chút hiểu biết hành trì Phật pháp thì các vị sẽ làm được. Nó vô cùng đơn giản là mọi buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn lo lắng bất an, mọi bất trắc của cuộc đời này nó đến với các vị, nhưng các vị luôn là người đứng nhìn dòng đường, đứng nhìn dòng xe cộ ngược xuôi với đường. Các vị luôn là bà già đứng nhìn thuyền trôi, mà các vị đừng trôi theo thuyền, đừng leo lên thuyền. Thế thì cái pháp tu chúng ta nó được bắt đầu từ ngay nơi đây, vô cùng đơn giản. Và nếu các vị quy chiếu lại cách của sư ông dạy thì biết vọng là chi, tức là nhận diện được đây là vọng thức nè, các vị là người thấy vọng chứ các vị không phải là vọng thức. Kỳ thực là chỉ cần làm ngần này thôi thì chúng ta đã buông được vọng thức rớt xuống rồi. Chúng ta có khi vụng về nghĩ rằng mình phải đoạn trừ, mình phải trấn ngự, mình phải hủy diệt, mình phải làm cho vọng thức nó lặng, nhưng mà thưa không cần. Các vị chỉ cần là người thấy, vọng thức là các vị thấy, thì giữa ta và vọng thức không phải là một rồi. Thế thì ta là cái gì? Ta là năng lực tuệ tri, ta là trí bát nhã hiện tiền, ta là tâm Phật chói sáng đang thấy vọng thức đến đi sinh diệt, đang thấy buồn giận vẫn vơ đi. Thế thì thưa các vị, bắt đầu từ đây cũng chấm dứt từ đây ạ. Tại vì các vị bắt đầu từ cái pháp hành trì này, thì pháp hành trì này nó không có hàm nghĩa rằng ta nương theo cái này để rồi cuối đoạn đường dài mất 10 năm, 20 năm gì mới có khả năng có được an lạc hạnh phúc. Không, như thế thì không phải Phật pháp. Phật pháp là đặt chân vào con đường tu là nếm được hương vị an lạc liền. Mình đừng nghĩ rằng phải sạch hết vọng thức mình mới chứng thánh. Thưa các vị, đơn giản vô cùng là khi các vị thấy đây là cái đồng hồ thì các vị là người thấy, đồng hồ là cái bị thấy, thì dính gì nhau? Nó là cái bên ngoài ta, nó là cái sở hữu của ta, nó là cái ta có quyền bỏ xuống hoặc không bỏ xuống. Nhưng mà trước mắt á, đó là ta không đồng nhất ta vào nó, thì các vị đã tách con đường đi, không có đi vào ba cõi sáu đường. Các vị liền sống với cái thể chân thật hiện tiền là cái năng lực nhận biết chói sáng của các vị. Hay nói một cái từ nó vô cùng là đơn giản và nó nhiều cảm hứng, đó là các vị liền sống với thể niết bàn của chính các vị, sống với cái tâm Phật bản nhiên mà các vị tự có. Thế thì thưa đại chúng, điều rất rõ ràng rằng vừa bước chân lên đường là đã nếm được hương vị chánh pháp, là đã chứng nghiệm được thể niết bàn ngay hiện tiền. Đừng nghĩ rằng là phải sạch vọng, đừng nghĩ rằng là ta phải đoạn trừ. Thưa các vị không cần, các vị chỉ cần biết vọng thì vọng liền tắt. Mà nếu nó chưa tắt thì cái đó chuyện của nó không quan trọng. Mà ta cứ an trú ngay cái pháp hành trì, an trú ngay cái thể tâm bất động vô sinh của chính ta, thì các vị sẽ thấy là mỗi một ngày cái công vô tu mình nó tiến như là 100 kiếp. Điều này mình không có cường điệu đâu nghe. Tại sao? Ta hình dung rằng là từ quá khứ hà sa kiếp tới hôm nay, ta nổi trôi trong ba cõi sáu đường, ta thấy thân này là ta, rồi ta thấy vui buồn này là ta. Ngay một kiếp này, thưa các vị, tất cả cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét nó vừa có bên trong các vị, thì các vị liền đồng nhất mình vào. Các vị thấy là tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang ghét, tôi đang bị người ta xúc phạm. Có phải vậy không? Tức là tất cả những cảm thọ bên trong ta nó dồn dập, nó sinh ra cái gì thì ta liền thấy ta là cái ấy. Nếu mình quy chiếu lại cái điều mình vừa ví dụ thì khi có chiếc thuyền thì ta liền leo lên thuyền, dù thuyền đó là nhỏ hay lớn, phải không? Thì ta cứ liền đồng nhất mình vào, ta để cho nó trôi, để cho sóng nhận chìm. Trong khi đó thì cái pháp hành trì vô cùng đơn giản Phật dạy, đó là anh hãy là cái biết, anh đừng là cái bị biết. Anh hãy là năng lượng giác ngộ, anh đừng là cái phiền não khổ đau đang sinh đang diệt trên cái vùng trời tâm thức của anh. Hai phần này, thưa các vị, nó khó để cho chúng ta hành trì là do vì nó gần nhau lắm. Nó vừa khởi cái buồn là ta liền vội vàng đồng nhất ta và cái buồn. Nó vừa có cái giận thì ta liền thấy ta là cái cục giận mà ta quên rằng ngoài cái buồn cái giận ấy, ta còn một cái phần vô cùng thâm sâu, trong sáng, không giận, không buồn, đó là cái chi? Cái năng lực thấy của các vị, tức là trong Bát Nhã gọi đó là cái trí tuệ Bát Nhã quán chiếu. Đó là cái năng lực biết thôi, nếu dùng cái từ vô cùng đơn giản. Tất cả những cái nội dung ở trong tâm thức của ta, đích thực nó không phải là ta nghe. Ví dụ một lần mình đã thưa với các vị rất dễ hiểu đó là thế này. Mình có thể viết lên bảng ngàn vạn câu. Nào là câu của Thánh Ngôn, nào câu của Phật, nào câu của Tổ. Rồi mình có thể hóa hình quỷ, hóa hình Bồ Tát, hóa hình Phật. Rồi mình có thể hóa hình cái kẻ lãng tử hay là cái tên cùng hung cực ác. Thế nhưng mà tất cả cái ấy đều là những cái hình bên ngoài tấm bảng. Nó nổi lên trên tấm bảng mà không phải là bản chất của cái bảng. Cái bảng sở dĩ nó có thể vẽ được ngàn vạn hình là tại sao? Tại vì cái bản chất thực của nó thì không có cái hình chi cả. Nó đơn giản là trắng, là sạch, là xóa, là sạch hết mọi thứ. Phải vậy không? Thế thì cái bản chất tâm của các vị Đức Thế Tôn hay là Chư Tổ gọi là tâm và Phật hai cái không khác nhau. Ngay chúng sinh tâm phàm phu này có cái phẩm chất Phật. Và mình đừng nghĩ rằng là phải đoạn trừ sạch hết phàm phu mới có cái Phật hiển lộ nghe. Đức Thế Tôn đã từng nói rằng ta thành đạo rồi, ta thấy là tất cả chúng sinh trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, tức là đều đã thành Phật. Khi ta dùng tuệ nhãn ta nhìn thì ngàn vạn chúng sinh trên cuộc trần này đều đã thành Phật, chứ không phải là sẽ từ từ thành Phật hay là có cái nhân Phật nhưng mà chưa thành Phật, thưa không? Tại sao? Các vị hình dung một điều rằng nếu trong cái bản chất cái viên đá kia mà nó không có kim cương sẵn, thế thì đập vỡ đá thành cám, các vị làm sao tìm được kim cương? Trong cát mà nếu không có vàng thì tôi đố các vị có thể đãi cát đi kiếm được một chút xíu vàng. Thế thì sở dĩ vàng có mặt cho nên người ta đãi, người ta đào thải cát, đập vỡ đá mới lộ kim cương, lộ vàng. Thế thì vàng hay kim cương nó đã có sẵn từ bao giờ? Trở lại cái nội tâm của các vị, nếu không có bản chất Phật bên trong thì tôi đố các vị có thể có được một phút giây yên ổn. Nếu bản chất của các vị thật là cái buồn, thế thì các vị không có một niềm vui nào dù chút xíu nó hiện ra trong đời sống các vị được. Do vì cái bản chất của buồn thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, cho nên có những khoảnh khắc có niềm vui. Và bản chất của cái niềm vui hay của hạnh phúc thì nó cũng không phải là cái thứ thiệt. Nó luôn sinh, luôn diệt, luôn đến, luôn đi. Cho nên các vị mới có được một phút giây trống, không có buồn, không có vui. Thế thì tất cả những cái thứ nội dung mà ta kể như là cái hình người nè, hình quỷ dữ nè, hình Đức Phật nè, câu chữ viết nè, câu đó là câu tục tằng, câu đó là câu thánh ngôn, đều là cái phần biểu hiện bên ngoài, không phải là cái bản chất thực của tấm bảng kia. Bản chất thực của nó là sáng, là trống, là không có cái chi, không có chữ viết. Thì cái bản chất thực tâm của các vị, nếu dùng cái từ chính xác là Phật đã thành từ bao giờ? Chúng ta viết lên đó những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương là ta xóa, rồi ta viết lại những cái khác, ta xóa. Thế thôi, cho nên nó hiện hình ra từng tràng, từng lớp, nhưng mà cái vụng của chúng ta thua các vị thiền sư ở chỗ gì? Cứ mỗi dòng chữ viết lên thì ta thấy ta là nó. Cái bản nó do vì nó không có nội dung cho nên khi có cái bản chữ nào hiện lên, có cái hình ảnh nào hiện lên nó nói nó là nó là cái đấy đó. Thế thì sai. Có ư vụng, ta cũng thế. Bất cứ một cái điều kiện gì nó hiện ra trong tâm các vị thì nó đều tuân theo quy luật là đến, là đi, là sinh, là diệt, là vô thường, là không thật. Và cái thật nhất là cái năng lực nhận biết nó là cái nền để cho nó hiện lên cho ta, có phải là những cái phần biểu hiện đâu. Thế nhưng mà mình vụng về đến nỗi là có bất cứ một cái niệm nào sinh ra bên trong thì mình liền đồng nhất mình vào nó. Mình thấy là mình buồn, mình giận, mình lo lắng, mình bất an, mình ưu tư, mình phiền muộn. Do vậy cho nên mình gọi cái chuyện tu của mình đó là dụng công nè, đó là phải mày mò, phải cực nhọc nè, phải mất 10 năm, 20 năm nè. Thưa các vị, đúng nguyên tắc là tróc tay vậy, không có dụng công nghe. Tại vì Phật là cái đã có, các vị chỉ cần hồi phục lại, các vị chỉ cần sống được với cái thể Phật của chính các vị thì xong việc, chứ có gì đâu mà dụng với công. Càng không có cái chuyện là cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Mình quy định cho đời sống tu của mình đó là phải mất 10 năm, mất 20 năm rồi tôi mới thể nghiệm điều này, thể nghiệm điều kia. Nó hàm bên trong đó là cái ý thức của mình là luôn chuyển hạn cái việc tu kéo dài, phải không? Và cái chuyện chi thì còn chuyển hạn được, nhưng mà chuyện tu thì không chuyển hạn được. Tại sao? Có biết sống tới ngần nào đâu mà chuyển với hạn. Các vị hình dung rằng chết là cái rất chắc chắn và cũng rất tình cờ. Chắc chắn là mình chết á, mà tình cờ là không biết chết lúc nào. Nó có cho mình sống 10 năm đâu. Nó ưng rớt cái cục thì nó rớt xuống liền. Ngay bây giờ có khi đang nói vậy rồi gục xuống bàn đi liền rồi là sao. Cho nên cái chuyện gì thì còn chuyển hạn, nhưng mà chuyện tu là phải làm ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay phút giây này, không có chuyển hạn. Đúng hay sai? Thế rồi cái chuyện thứ hai quan trọng hơn, làm thế nào, làm thế nào gọi là an trú được ngay tâm Phật bất động của ta ngay bây giờ, ngay đây. Cái năng lực Phật là cái ta tự có nha, mình đừng nghĩ mình mới mượn qua ai. Và tu thành Phật không nghĩa là thành gì mà ông A bà B, mà thành ngay chính tự thân cái phàm phu này, sinh thân này. Tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, mình dẫn một câu nữa cho có chữ nghĩa cho vui cái đã. Tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, tức là tâm nè, Phật nè, và cái bản chất chúng sinh này, ba cái nó là một, nó quyện lại, nó cuộn tròn lại, nó có trong nhau, không khác gì nhau cả. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là luôn mặc cảm là tôi là chúng sinh, tôi là phàm phu. Làm sao nói ngay đây là Phật được? Mà thưa các vị, cái câu chuyện này rất là hay. Có một vị thiền tăng tôi hỏi Mã Tổ đó, bạch thầy thế nào là Phật? Ông nói ta nói sao mi không tin. Nó không, lời hòa thượng giá đáng ngàn vàng, hòa thượng nói làm sao con không tin được. Nó mi là Phật. Nó trời trời con sao Phật thưa thầy. Có thấy không? Ta nói là nói mi không tin. Đúng là mi đâu có tin. Nhưng mà thưa các vị, mình thử hỏi với nhau rằng các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, đó là cái sự biểu hiện của thân. Nếu không có cái năng lực nhận biết thì các vị làm sao đi, đứng, nói, cười. Rồi cái trạng thái bên trong tâm thức đó là buồn, là giận, là ghét, là thương. Nếu không có cái nền của nó, đó là tấm bảng trắng này, làm sao các vị viết những dòng chữ buồn, giận, ghét, thương? Có phải vậy không? Thế thì cái bản chất Phật nó không rời hình hài. Bản chất Phật nó không rời từng ý niệm buồn, giận, ghét, thương trong các vị nghe. Thế cho nên Bát Nhã mới có một câu là phiền não tức Bồ Đề. Chứ còn nếu cái bản chất Phật không có ngay nơi phiền não thì tôi đố ai dám nói câu nói đó, và Phật cũng không có tuyên bố câu nói đó làm gì đâu. Phật phải nói là gạn lọc hết phiền não đi rồi Bồ Đề mới hiện. Còn ở đây các vị lật trong Bát Nhã Tâm Kinh mà coi, phiền não tức Bồ Đề. Và cái câu đầu thôi, quán chiếu ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Hai cái chữ quan trọng là chữ này đây, chiếu kiến quán tự tại Bồ Tát. Mình đừng nghĩ là cái ngài Quán Thế Âm nghe. Quán tự tại Bồ Tát chính là tự thân tâm thức của các vị, năng lực thấy của các vị, tuệ giác đang có nơi các vị, hay dùng cái từ khác là tâm Phật bản nhiên bất động không sinh không diệt đang có ngay nơi các vị, ngay nơi phiền não khổ đau có liền ở bản chất Phật, chứ không phải tìm đâu xa cả. Khi Bồ Tát quán tự tại thực hành năng lực trí tuệ bát nhã soi thấy năm uẩn là không, liền đoạn trừ mọi khổ ách. Ta bị lầm cái chữ là thực hành sâu xa, soi thấy năm uẩn là không. Ta nghĩ rằng là phải vận dụng tư duy, phải phân tích, phải quán chiếu để thấy năm uẩn này nó vốn rỗng, vốn không, nó vốn là không có tự tánh, nó kết hợp giả quyển vân vân. Cái đó là cái cách người ta lý giải lâu nay. Nhưng mà thưa các vị, cái cách nhìn của Thiền Tông nó trực tiếp hơn, mạnh hơn, bén hơn nữa, chặt một nhát thôi là sao? Khi anh thấy năm uẩn thì năm uẩn là cái bị thấy, anh là cái thấy thì không liền đó. Ví dụ khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương đến với anh chỉ cần tách ra, anh thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, anh thấy nó tỏ tường thì nó là cái bị thấy. Cái bị thấy là cái chi? Cái đối tượng bên ngoài ta, có phải vậy không? Cái bị thấy nó là cái đồng hồ, cái bình thủy, cái tập, cái viết, chung trà, vân vân. Nếu tôi thấy nó, tôi xác định nó là cái bị thấy thì tôi phải là con mắt thấy. Đúng hay sai? Tôi không thể đồng nhắc tôi vào ly trà được. Do vì con mắt và ly trà nó có một khoảng không gian nhất định, do vì nó không phải là một, cho nên tôi mới thấy nó và tôi thấy nó là ly trà. Thế thì ngay cái lúc các vị nhận biết đây là buồn, đây là giận, thì các vị là năng lượng bát nhã, là tuệ quán, là các vị đang chiếu kiến. Chứ đừng có nghĩ rằng là ta phải mày mò, ta phải quán chiếu, ta phải vận dụng tâm thức, phân tích, chẻ nhỏ, sợi tóc ra làm tư mới gọi là chiếu kiến ngũ uẩn. Không. Anh chỉ cần thấy, nó là đối tượng bị thấy, anh là cái thấy thì liền tức khắc. Ngay đó, liền khởi phát được năng lực tuệ tri, khởi phát được năng lực chiếu kiến, liền có năng lực soi sáng năm uẩn. Và khi anh là người soi sáng, năm uẩn là cái bị soi sáng, thì năm uẩn nó không dính gì anh, không không là gì. Khi buồn, giận, ghét, thương đến, anh đồng nhất anh vào nó, thì anh là cảm thọ, anh là tưởng, anh là hành, anh là thức. Khi nó có mặt, nó đang vận hành, nhưng anh liền là người thấy nó. Anh đứng bên bờ, anh nhìn chiếc thuyền, thì cho 5 chiếc thuyền, 4 chiếc thuyền gì, 5 quẩn, 7 quẩn gì, thì cái chuyện đó nó cứ trôi bồng bềnh. Tôi là người đứng bên bờ, tôi nhìn. Thế thì ngay thứ khác liền giải không, giải không. Vô cùng là đơn giản. Đơn giản thứ hai, thâm sâu nghĩa là chi? Đừng có nghĩ rằng là ta phải đi vào cái chiều sâu gì ghê gớm, thưa không. Thâm sâu nghĩa là sống liên tục được cái năng lực này, gọi là thâm sâu. An trú được ngay cái tự giác này, ngay cái năng lực soi sáng này. Cái từ chiếu kiến người ta dịch là soi sáng. Nhưng mà nếu ta dùng một cái từ gọn hơn nữa là từ chi? Anh an trú ngay cái biết, thì phiền não bất an, năm uẩn là cái bị biết, thì liền tức khắc anh đã vượt thoát được bao nhiêu thứ khổ ách giữa trần đời. Soi sáng năm uẩn đều không, liền vượt thoát mọi khổ ách. Ngay chỗ này chứ có phải là cái gì khó khăn lắm đâu. Có điều đáng tiếc là ta không chịu đoạn trừ khổ. Ta thích nhập nhằng mình với cái khổ. Ta thích làm khổ nhục kế để mời gọi người khác thương yêu. Trong khi anh có quyền hiền ngàn đứng lên chân anh như phù đổng thiên vương. Dung dài là cao ngất nghĩu lên tới trời xanh. Có thể nhổ tre đánh giặc ân được. Thế mà không chịu làm. Lạ. Cái bản chất của anh không phải là phiền não nghe. Bản chất của anh là năng lực trí tuệ. Bản chất của anh là cái biết. Mà cái biết khi nó có mặt rồi thì ngũ uẩn phải tách nó ra khỏi thôi à. Khi các vị an trú trong cái khả năng nhận biết thì buồn, giận, ghét, thương là cái bị biết. Thì tôi đố ai chọc các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương được. Không hề. Mình cứ đồng nhất mình vào những cảm thọ. Cảm thọ trong tâm thức mình nó sinh lên cuồn cuộn thì mình liền bị nổi, bị chìm, bị nhận vào đó. Rất là thảm thương. Trong khi các vị đối đầu với phong ba bão tố bên ngoài thì các vị biết tìm một cái vùng nào để không bị gió lốc, các vị trốn. Có phải vậy không? Rồi phong ba bão tố từ lòng các vị nó cuồn cuộn lên. Tại sao mình không có tìm cái vùng đất yên bình nhất? Mình trốn nhé. Cái vùng yên nơi tâm thức các vị nó vô cùng là đơn giản, nó rất là dễ để cho các vị trở về trốn trong đó nha. Ngoài biển khơi trùng dương mênh mông, thưa các vị, không có hải đảo để ta tự nương những lúc bão tố nghe. Thế nhưng mà thân tâm chúng ta nó có một cái vùng bất động, yên bình, tĩnh lặng, không có sóng gió nào chạm được cả. Tức là không có ai chọc cho các vị buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn gì nếu các vị lui vào trong cái vùng tâm bất động để trú. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ngay nơi phiền não là Bồ Đề. Ngay nơi
rối rắm bất an của trần thế này, các vị có được một bến đỗ yên bình vô cùng để tránh, nó còn an toàn hơn Vịnh Cam Ranh của ta nữa chứ. Mà tại mình không chịu lui về. Điều rất là rõ ràng đó là không có một cái cơn buồn phiền giận dữ bất an nào mà bên cạnh nó không có cái năng lực Phật đi kèm cả. Tại sao mình dám xác định điều này? Thưa các vị, mình hình dung rằng này buồn, này giận, này ghét, này thương nó sinh ra trùng trùng. Khi các vị đồng nhất mình vào nó thì các vị nổi chìm, hiện tại là nổi chìm trong buồn, giận, ghét, thương. Rồi nó thành cái tập khí để cho các vị trả hình hài về cho các buổi, thì các vị lại kiếm một cái hình hài khác để bắt đầu con đường tử sinh trong triệu triệu kiếp. Thế nhưng mà ngay tức khắc, này buồn, này giận, này ghét, này thương nó cuồn cuộn sinh khởi, ta liền lui về an trú trong cái trạng thái nhận biết. Ta là cái thấy, buồn, giận, bất an là các vị thấy, thì liền tức khắc các vị đã trú trong cái vùng tâm Như Lai bất động của chính các vị. Hay là an trú trong thể niết bàn của chính các vị, an trú trong Đức Quan Thế Âm nơi nội thân các vị. Thế thì không có một cái loại sầu bi khổ ưu não nào chạm tới đời sống các vị được. Tóm lại, cái pháp hành trì sự tu tập chúng ta nó vô cùng đơn giản. Và các vị liên hệ với ngàn kinh muôn sách, liên hệ với ngữ cứu nhà thiền, các vị thấy cái câu phản văn văn tự tánh, phản quán quán tự tâm. Mình cứ tưởng lầm rằng phản văn nghĩa là phải quay về, phải làm cái gì ghê gớm. Phản quán nghĩa là phải ngó ngược về bên trong, thưa. Không phải như thế. Các vị phân tích được cái nào là cái bị biết, cái nào là cái biết, an trú nơi cái biết, thì các vị đang phản quan quan tự tánh. Phản văn văn tự tánh. Đây là cái bước nó vô cùng đơn giản để chúng ta đi vào sự thực tập ạ. Và mình đừng nghĩ rằng là tu mất 5 hạ, 10 hạ mình mới trở thành một bậc thầy có đạo hạnh. Mình đừng tưởng rằng tuổi mình 70, 80 rồi mình xuất gia, mình tu nó ị ạch không có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát, thứ không. Không hạn cuộc tuổi tác, không hạn cuộc năm tu. Ta có bằng lòng sống với cái thể Phật của ta hay không mà thôi, chứ không có cái chuyện là tuổi tác, không có chuyện là đời sống của tôi già lụm cụm vân vân, không có chuyện đó. Tại sao? Tại vì già anh cũng làm ngần đó việc, trẻ anh cũng làm ngần đó việc. Cái điều quan trọng đó là anh nhận ra được cái gì là cái bị biết, cái gì là cái chủ thể biết thì xong việc thôi. Và mở được cái cửa này thì trong thiền tông người ta dùng cái từ nó kêu xa hơn nhiều đó nghe. Là chi? Kiến tánh, ngộ đạo. Mình tưởng là kiến tánh là ngộ đạo là cái gì ghê gớm, là phải giác bồ đoàn tội cụ đi tham vấn cả trăm vị thiền sư. Không. Ngay hiện tiền đây, các vị khéo thì các vị quay về, các vị nhận ra cái gì là đối tượng bị biết, cái gì là cái chủ thể biết. Thế thì xong việc. Thế rồi, nếu đi sâu hơn, giải thích một chút để cho nó tỏ tường hơn thì thế này. Cái bị biết thì có sắc vào nghe, có hình dáng. Tại sao? Ví dụ, tôi là người đang nhìn thì các vị là những đối tượng tôi nhìn thấy thì có bao nhiêu người? Rồi nếu mà cái nhìn của tôi nó lưu ý đến những cảnh trí, những bông hoa, những cây kiển đất trời thì có ngàn vạn tên để gọi, có ngàn vạn sắc màu khác biệt, có phải vậy không? Có ngàn vạn hình khối lớn nhỏ khác nhau, nhưng mà cái con người nhìn thì chỉ có một mà thôi. Chỉ có một phước tịnh thôi chứ không có hai phước tịnh. Và những đối tượng bị nhìn thì có thể có 1 triệu người, thưa các vị. Thế thì các vị quy lại cái điều này từ bên trong tâm thức. Cái nhìn, cái biết của các vị đơn thuần chỉ có một. Mà cái bị biết đó có ngàn vạn tên. Nó có tên thánh, có tên phàm, có tên Bồ Tát, có tên quỷ dữ, có tên phiền não, tên Atula, tên khổ đau. Và nhiều tầng cảm thọ buồn vui, chứ đâu phải là một tầng. Ví dụ như cái buồn ta đâu phải là một nghe. Nó có nhiều lớp. Buồn sơ sơ, buồn não nề, buồn đến nỗi là mặt mình dài xuống luôn. Rồi giận cũng thế. Cái giận sơ sơ, hầm hầm, chút chút thôi. Rồi cái giận thì cay đắng trong lòng, cái giận tím tái cả mặt mày. Và cái giận muốn hủy diệt người ta luôn. Thế thì nó nhiều cấp độ giận. Rồi thương cũng thế. Cái từ thương nó chung chung nhưng mà bao nhiêu cấp độ thương? Có những cái thương phân phớt nhạt nhạt thôi, có những cái thương là có thể chết vì người mình thương. Thế thì thưa các vị, cái đối tượng thì nó có ngàn vạn tên, có ngàn vạn mặt mày, nhưng chủ thể biết thì chỉ có một. Sau một tầng nữa, cái đối tượng bị biết á, thì có hình, có dáng, có tên gọi, có thể suy nghĩ được. Thế nhưng mà cái chủ thể biết thì nó là cái vô hình, vô ảnh, vô thinh, không có tên để gọi. Tại vì khi các vị gọi, thế thì nó đã trở thành cái bị biết rồi. Khi có một suy nghĩ vừa khởi, thì cái suy nghĩ ấy liền trở thành cái đối tượng bị biết. Còn bản thân của cái biết thì nó không có chữ nghĩa để gọi. Nó không có hình dáng để ta hình dung được. Nó không cho phép ta dùng cái tri thức phàm phu này để suy nghĩ về nó. Tại vì nó là chủ của tất cả cái suy nghĩ. Suy nghĩ là cái nó hiện lên trên bề mặt, còn nó là cái nền. Mà nếu các vị nhớ một đoạn trong Pháp Bảo Đàn thì cái điều này nó rất là dễ hiểu. Lục Tổ kêu đại chúng nói nè, ta sắp nhập Niết Bàn rồi, thế nhưng mà có một món không đầu, không đuôi, không tên, không họ, không ngắn, không dài, không xanh, không đỏ, không vàng, không tím. Đố các ngươi là cái gì? Các anh chàng lẹ miệng nhất là bạch ngài cũng biết rồi, nó là Phật tánh, nó là tâm Phật bất động của thần hội. Tổ nói, ta đã nói mi nó không tên, thế mà mi nói nó Phật tánh à, nó là của thần hội à. Mi chỉ là hàng môn đồ tri giải, mi không thể thâm nhập được điều này. Thưa các vị, rồi các vị quay ngược lại chỗ công án của Ngài Huệ Khả, thì điều này nó cũng có một cái sự trùng hợp nhé. Đạt Ma trước khi quẩy giáp về Tây, kêu môn đồ trình bày sở ngộ, ông thì ra trình bày là con vào được cân định, thấy được thể pháp thân, như là Ngài A Nan một lần thấy cảnh Phật bất động là không bao giờ thấy lại được. Người thứ hai nói là sinh tử vốn là không, niết bàn chẳng phải có được cái nhìn như thế này, thầy thấy con được cái phần nào? Ông nói ngươi chỉ được phần thịt mà thôi. Và cuối cùng cái người được phần tủy là người nào? Quậy Khả. Ông nói cái gì? Vô ngôn, không nói chi cả. Tại vì vừa nói thì nó đã hình thành cái vọng thức, vừa nói thì trong đây nó đã có một tràng tư tưởng tư duy tuôn cuồn cuộn ra. Và khi có nó chảy ra thì nó liền là cái bị biết, nó không phải là cái thể nhận biết bất động. Thế là từ cái điều này các vị quy lại, cái thể biết của các vị, ta dùng cái tên tạm gọi nó là Phật của chính các vị, là bản lai diện mục của các vị. Nhưng mà cái tên rất là dễ hiểu, đó là cái năng lực liễu tri thường hằng, cái biết thường hằng. Nó vốn là không có sắc màu, không có hình ảnh, không có cũ mới. Không phải là thành đạt được nó ngày mai ngày mốt chi. Ở nơi Phật không thêm, ở nơi phàm không bớt. Chìm trong hà sa cõi, lăn lộn trong sáu đường. Thế nhưng mà một sớm các vị tình cờ chợt nhận ra thì nó đồng đẳng với mười phương chư Như Lai, không có khuyết một mảnh nào cả. Ví dụ, lâu nay mình chưa biết Phật Pháp, mình bị cái nỗi ân hận của quá khứ nó dày dò, nó làm cho mình tàn héo. Ân hận là do vì mình chưa có điều kiện trả hiếu cho bố và mẹ. Tự nhiên rồi tới lúc mình biết được đạo, tới lúc mình có được đạo lý, cái mình vô cùng ân hận là mình chưa làm được chi mà bố mẹ mình đã mất. Và khi mất rồi thì kiếm cái cơ hội để trả hiếu không có, cho nên lòng mình nó chất ngất nỗi ân hận. Thế rồi các vị thấu được đạo, cái chỗ mà mình đang nói đây, tức là thấu đạt được. Các vị chính là cái biết, tất cả những nỗi niềm trong tâm là các vị biết thôi, các vị thấu đạt chỗ này thôi. Thì nỗi ân hận là chi? Đơn giản, chỉ là những cái tầng cảm thọ đau buồn khổ sở bất an ưu tư sầu muộn nó tràn lên tâm thức. Nếu không biết đạo thì nó nhận chìm ta bao lâu thì ta có thể hết một đời này không có vẫy vùng vượt thoát nghe. Thế rồi biết đạo thì các vị liền là người thấy những nỗi niềm sầu khổ bất an trong quá khứ, dù các vị cất nó 50 năm, 70 năm, nó đều là cái bị thấy thôi. Thế thì cái gì phát sinh? Ta là người thấy, nó là cái bị thấy, thì liền tức khắc nó không phải là ta. Đúng hay sai? Nó là cái bên ngoài ta. Đúng hay sai? Thế thì nói rằng tôi ân hận, tôi chết đi thì điều vô lý. Các vị bản chất không hề là cái nỗi niềm kia. bản chất của các vị là cái nhận biết nỗi niềm buồn giận bất an kia. Thế rồi từ cái điều ví dụ này các vị ứng dụng trong mọi cái dạng tâm hành của các vị được hay là không được? Vô cùng đơn giản. Thế thì thưa đại chúng, không có cái chi dễ bằng thành Phật nghe. Tróc tay là thành. Các vị chỉ cần lệch một chút từ tâm thức phàm phu, các vị nhận ra ta không phải là cái buồn, ta là người thấy cái buồn, thì liền ngay thứ khác các vị chứng nghiệm được thể an lạc pháp thân. Quyền giác bảo rằng sát na bạc khước tam kỳ nghiệp đàn chỉ viên thành bát vạn môn. Câu đó không phải thầy Phước Tỉnh nói đâu mà thầy Quyền Giác nói, tức là thiền sư Quyền Giác nói. Tróc tay diệt sạch nghiệp thức của tam ai tăng kỳ kiếp, và một búng tay vậy thì ngàn vạn hạnh lành của mười phương ba đời chư Như Lai liền thành tựu. Chỉ cần tróc tay vậy thưa các vị là từ bờ phàm các vị liền bước vào quả vị thánh nghe. Chứ không phải là phải mày mò công phu cực khổ chi cả. Có điều ta không tin điều này, ta càng không có khả năng là luyện đời mình một phát đi vào cái chỗ bất động như thế này để sống mới lạ. Tại vì cái dùng trời tâm tỉnh tại nhận biết là cái đang có nơi các vị lúc nào cũng chờ đợi sẵn cả. Đang mở ra, cửa đang mở ra lòng lòng, anh có quyền bước vào. Cửa văn nhã chưa bao giờ đóng, mình chỉ cần tróc tay là liền thứ khác an trú trong thể văn nhã hiện tiền, là đoạn sạch cái nhân của ba cõi sáu đường ngay hiện thời, đoạn sạch được phiền não khổ đau. Và thưa đại chúng, khi mình thấu đạt được điều này rồi thì chưa cần làm thánh, chưa cần làm một bậc thầy đạo hạnh cao vời làm cái chi. Các vị thử ứng dụng nó trong một chút xíu năng lực của nó khi đối phó với bác phong thôi. Ví dụ các vị đang bị ba bên bốn phía người ta nguyền rủa các vị, người ta mạ lị các vị, người ta sỉ vả các vị, người ta chà đạp các vị, người ta bêu xấu các vị, mình đang ngồi để cho ba bên bốn phía người ta tấn công đi. Nếu trong tâm thức mình lúc bây giờ nó cuồn cuộn, nó khởi lên, tại sao như vậy, tại sao mà người ta sỉ mạ mình, người ta quỷ nhục mình, và những cái nỗi niềm đó nó đang cuồn cuộn tràn ngập lên bên trong các vị, mà các vị liền đồng nhất mình vào tất cả nỗi niềm ấy, thì chuyện gì phát sinh? Nỗi tam bành, nỗi sân si, nỗi phiền não. Và nếu không chịu được thì ngã quỵ tại chỗ chết luôn. Chuyện đó nó là như vậy đó. Còn nếu mà các vị đủ thông minh lui về an trú ngay nơi cái vùng tâm bất động, thì liền thế khác mọi thứ bát phong quá thành thanh lương cả. Mình nghe cái giai thoại Đức Thế Tôn thiền tọa 49 ngày đêm cuối cùng để thành Phật, mình tưởng là cái chuyện thần kỳ. Giây phút cuối cùng ma vương nó nào là đau thương kiếm kích, nào là nó đem sắc đẹp đến vân vân, tức là nó bủa vây chung quanh, rồi cuối cùng thì nó bắn tên, nó phóng lao vô. Nhưng mà tất cả mũi tên mũi lao từ xa hùng hổ phóng vào, tới gần Đức Thế Tôn thì nó đều rớt chung quanh và nó thành hoa sen cả. Mình tưởng như là phép thần thông. Và thưa các vị, cái chuyện này nó ứng dụng được trong cái cách hành trì của các vị. Nếu các vị an trú được ngay cái thể tâm nhận biết, ta là cái biết. Mọi thứ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là cái bị biết. Thì chuyện gì phát sinh? Tất cả đau thương, kiếm kích và tên người ta tẩm thuốc độc bắn vào vừa đến các vị thì nó đều rớt xuống chung quanh thành hoa sen cả. Nó đều mát rượi cả. Không có cái nóng bức nào khởi lên trong anh. Tức là không có cái thù hận nào khi anh nhìn những người phun độc đạo vào anh. Không có sự phản ứng nào nơi tâm thức nó cuồng nộ cả. Thế thì không phải biến chuyển tất cả những cái mũi tên độc của ma vương bắn vào thành hoa sen là gì? Thế thì thưa các vị, tóm lại, ngay bản chất tâm của các vị nó có một vùng bất động, vùng tâm Phật vô sinh. Cái vùng này nếu ta ứng dụng được thì ta có thể sử dụng nó một ngày 24 giờ. Và sử dụng được một ngày 24 giờ, sống liên tục với điều này thì gọi là hành thâm bát nhã. Chứ mình đừng nghĩ rằng quán chiếu cái chi sâu xa, phân tích là năm quẩn này, sắc này vốn do ngũ quẩn hợp thành, trượt trên ngôn ngữ cho nó dài dài dòng. Và người ta nghe có khi nó lùng bùng lỗ tai, nhưng mà ứng dụng lại thì có khi nó rất là khó. Trong khi thưa các vị, ba bên bốn phía cuộc sống phiền não này nó đâu có cho phép các vị ngồi đó mà trầm tư và quán chiếu mất nửa tiếng đồng hồ để đối phó với những bất an đâu. Cái tuyệt vời nhất, duy nhất và chúng ta ứng dụng được vô cùng đơn giản đó là lui về an trú ngay cái vùng tâm nhận biết, mọi cái đều là cái bị biết, thì các vị đang vận dụng kiếm bén mắt nhã đoạn trừ mọi thứ phiền não, rọc nát lưới lưới nghiệp trùng trùng, thưa đại chúng. Đó là điều thứ nhất. Thế là điều thứ hai, đi vô một chút chữ nghĩa cho vui nè. Thực ra thì lâu nay chúng ta học lịch sử thôi, mình chưa có đụng những vấn đề pháp thực tập nha. Hôm nay lần đầu tiên mình nghĩ rằng trong 3 tháng an cư, cái cơ hội gặp quý thầy, quý cô rất là hiếm. Cho nên mình muốn cống hiến một chút để cho các vị đi vào sự thực tập cho nó vô cùng đơn giản. Cho nên mình chia sẻ những điều này nó từ nơi nơi trái tim của mình, mong muốn cho các vị thành được một vị thánh hiện tiền chứ không phải là thành một vị thầy đạo hạnh bình thường. Lâu nay chúng ta có một cái bệnh là chúng ta rất là mặc cảm. Thứ nhất là các thầy cô lớn tuổi như các vị đây thì có khi mặc cảm rằng là sao mình già quá mình mới tu, thời gian còn lại của mình quá ít. Và xin thưa các vị, mình đã từng thưa với các vị rằng là 90 vẫn còn trẻ, đâu đã già, 91 mới già. Rồi lỡ mà lên tới 95 thì hãy nhủ lòng rằng ta vẫn còn trẻ lắm, 96 mới già chứ 95 vẫn chưa già nghe. Và thưa các vị, chưa ai là già cả, chưa ai là người trẻ cả. Và thậm chí là thưa các vị, nhìn chung á, thì các vị là những người có phước lớn hơn các vị trời ở trên trên thiên giới á. Tại sao? Các vị trời mơ ước vô cùng để có một hình hài như chúng ta, để có thể cảm nghiệm được vô thường, để có thể có một hình hài năm uẩn đủ đầy, để có thể có năng lực khởi quán chiếu, sinh trưởng tuệ giác, để có thể thấy là năm uẩn là cái bị thấy, năm uẩn là cái sở hữu mà ta đích thực là tâm Phật bất động, không phải là năm uẩn. Họ thiếu vô cùng cái điều kiện như chúng ta. Họ chỉ có một thân thiên đế rất là mong manh. Họ không có khả năng là nhận diện được cái từ tầng thô cho tới tầng tế như chúng ta. Chúng ta có cái phước là có được một cái hình hài rất thô, đó là hình hài vật chất này. Rồi có những cái tầng nó nối liền từ cái vật chất thô là hình hài đậm đặc này đến cái tầng tâm thức mịt mờ dùng kính hiển vi soi không được. Nhưng mà nhờ cái tầng thô ta nhận diện được, ta suy nghiệm ra những cái tầng nó gần gũi đó là tầng cảm thọ. Cảm thọ nó rất là gần với hình hài vật lý. Do vậy cho nên những cái buồn, cái giận của các vị ra làm sao thì nó biểu hiện ra hình hài vật lý của các vị ra làm vậy. Buồn thì nó làm mặt mình dài, giận thì nó làm mặt mình đỏ lên như quan công. Thế cho nên chư thiên còn ganh tị. Đừng nghĩ rằng là mình tủi thân, mình buồn, mình cảm thấy là mặc cảm vân vân, thưa hãy lấy tâm thức đó bỏ nó xuống. Cái thứ hai, hãy lấy tâm thức mình là phàm phu tu không có biết đời kiếp nào mới thành Phật, mình cũng bỏ xuống luôn nữa để mình có thể tự hào hiên ngang cảm nghiệm được một điều rằng là chân lý nó vô cùng gần. Chánh pháp không phải là cái chuyện là cuối đường hầm mới thành đạt được sự giác ngộ nghe. Ngay khi anh đặt bước chân lên con thuyền là đã đến bờ Niết Bàn. Ngay cái lúc anh hiểu ngộ được đạo thì ngay lúc đó đã hành trì được rồi. Mình đừng nghĩ rằng giải với hành nó cách biệt, thưa không. Giải càng tỏ tường bao nhiêu thì cái con đường hành trì nó càng rõ bấy nhiêu. Và cái năng lực tinh tấn nó sẽ dâng lên theo với cái năng lực liễu ngộ đạo của các vị. Các vị thấy được đạo rồi thì tự nhiên không cần ai khích lệ. Các vị tự nhiên là thấy đời sống của mình nó không cần phải phí vào những cái chuyện buồn giận ghét thương lo âu phiền muộn vẩn vơ vô ích. Ta còn không có thì giờ để tu thì giờ đâu mà đầu tư vô cái chuyện buồn buồn hờn hờn giận giận lo âu. Đúng đó là như vậy. Các vị hình dung coi rằng là một là mình sống với tâm Phật bất động thì mình thành tựu liền Phật trong tức khắc. Hai, mình chối bỏ Phật của chính mình thì mình đầu tư đời mình cho phiền não nổi chìm lăn lộn trong ba cõi sáu đường. Và hai cái đó nó xảy ra trong một chốc tay thôi. Thế thì người thấu được đạo càng sâu bao nhiêu thì niềm tin chánh pháp càng vững bao nhiêu. Điều thứ hai là họ nhận rõ được đạo thì cái công vô hành trì của họ một ngày bằng 100 kiếp trong quá khứ. Điều thứ ba thưa các vị là cái nhẫn lực của các vị, cái tinh tấn lực của các vị nó dâng lên và không cần có một vị thầy nào bên lưng các vị nhắc nhở cả. Ngài Quy Sơn Ngài nói rằng nói tu cùng không tu là chuyện hai đầu. Đối với người mở được con mắt đạo, đừng nói tu hay không tu đối với người đó, tại vì họ biết việc họ phải làm. Các vị thầy trong quá khứ thưa các vị mở được con mắt pháp của chúng ta xong rồi các ông đứng một bên này. Tại sao vậy? Cản trở đó. Do vậy, cho nên thưa các vị, người thấy được đạo rồi thì cái dũng lực họ đủ mạnh và họ quyết định được cuộc đời họ ngay. Do vậy cho nên điều thứ hai mình xin trình bày là hãy lấy tất cả những cái mặc cảm, tuổi thân ta là người muộn màng đi tu, tuổi thân ta là phàm phu, nghiệp chướng vân vân, tất cả cái đó các vị bỏ xuống liền ngay tức khắc. Các vị sống được với cái năng lực nhận biết với cái thể tánh Phật thì liền tức khắc các vị cảm thấy là mình có thể làm được một điều là ngay hiện thời này thành tựu được sự giác ngộ. Và chưa có một lời nào của Đức Thế Tôn trong quá khứ mà dạy chúng ta về cái chuyện triển hạn phiền não để cho nó dùi dập mình cả. Có những vị tỳ kheo trong quá khứ thưa các vị đến với Đức Thế Tôn rồi là một lần luyện mình vào đời sống của người xuất gia, cả một đời không bước khỏi cái vùng đất này, vùng đất tâm này. Thế cho nên cái điều mình xin chia sẻ là ngay con đường tu, ngay vừa phát tâm thì chánh trí liền thành tựu. Thế là mình dẫn bao nhiêu bài thi kệ trong Tỳ Ni Nhật Dụng? Quên mất, có khi chưa học. Thưa đại chúng, mình gửi một vài bài thôi. Nhưng mà thưa các vị, điều đầu tiên mình xin thưa đó là pháp hành trì này, đó là những bài thi kệ vô cùng hay ho. Các vị thử đọc hết 40 mấy bài, 47 bài hay sao đó Tỳ Ni thì các vị thấy là không có một bài thi kệ nào lời của nó không làm cho tâm thức ta chắp cánh bay lên cả. Đọc thơ Trần Thế thì làm cho lòng mình nó chùng xuống, làm cho mình áo não, làm cho mình sụt sùi. Nhưng mà đọc thi kệ thiền là một, pháp ngữ nhà thiền là hai, hoặc là thi kệ của Đức Thế Tôn thì thưa các vị, một là nó làm cho các vị buồn ngủ, tại vì chán quá cho nên ngủ cho rồi. Hai là lòng mình nó chắp cánh bay lên, nó hưng phấn thôi chứ không có cái chuyện là nó dìm đời mình xuống, nó nhận chìm tâm thức mình, nó không có ủ ê, không có phiền muộn gì phát sinh cả. Đó là nội dung của tất cả thi kệ thiền là một, tất cả những bài kệ ngữ và thi kệ của Tỳ Ni là điều thứ hai thưa các vị thiền sư đọc thể ngài trích từ Kinh Hoa Nghiêm phẩm Tịnh Hạnh rồi ngài bỏ thêm vào đấy những cái câu chú của truyền thống Mật Thừa để nó mang một cái tính thiêng liêng vô bên trong những bài thi kệ này. Thế nhưng mà cái nội dung chính của những bài thi kệ nó làm hai việc thôi. Thứ nhất là gì? Mời năng lực chánh niệm có mặt. Thứ hai là xin khởi tâm từ. Hãy dùng cái từ gọn hơn là một vế đầu đó là trí nghe. Đó là trí tuệ nghe. Vế thứ hai đó là từ bi. Rồi mở rộng ra. Giảng gì một điều các vị thấy là pháp hành trì nó vô cùng bình thường và truyền thống Phật giáo Việt Nam sử dụng tới hôm nay là 2000 năm rồi, nó cũng đi quanh quanh gần này việc thôi. Không có một cái đám đình nào không tụng Đại Bi và Bát Nhã. Phải không? Và chỉ cần học Đại Bi Bát Nhã thôi là sống được một đời rồi. Nhưng mà thưa các vị, cái việc chính ta trở lại đây là thế này. Ví dụ như cái bài đầu tiên là các vị vừa thức giấc thì các vị làm chi? Thùy miên thị ngộ đương nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Đó là câu chữ Hán. Và dịch ra là vừa mới thức giấc con xin nguyện cho vạn loại chúng sinh trên hành tinh này có được cái trí tuệ giác ngộ như Đức Thế Tôn để phủ trùm cả mười phương, phủ trùm cả pháp giới. Cái thi kệ này thưa các vị đầu tiên là nó sinh khởi chánh niệm nơi các vị và mình thử hình dung rằng đời sống của người nhân gian Họ vừa bừng con mắt dậy thì họ làm gì trước? Nhớ cái chuyện ăn, chuyện làm, chuyện phải ra xe nè, hôm nay mấy giờ làm gì nè, vân vân. Tức là bao nhiêu việc trong đầu nó cồn cào, nó quay về như một cuồng phim. Thế cho nên để thực tập được cái điều vô cùng cạn, đó là vừa thức giấc mà anh khởi được cái niệm lành trong tâm thức là chuyện công phu tốt lắm rồi đó. Chưa cần làm chi nhiều, vừa mở mắt ra anh niệm một tiếng Phật cho tôi là giỏi lắm rồi. Thế rồi vừa thức giấc mình an trú tâm ngay cái trạng thái tĩnh lặng hiện tiền để mình có thể tụng một bài chú này, thưa các vị, đã thành đạt được công phu vô cùng là tốt đẹp. Đôi khi có những đạo tràng mình bày cho các Phật tử tu tập rất vô cùng giản dị, mình nói rằng các vị nên nhớ rằng dân đi biển mỗi sáng họ nhìn ngoài biển khơi, nhìn ở chân trời họ thấy mây như thế nào đấy thì họ biết hôm nay trời u ám, trời giông gió, trời bão tố. Họ nhìn chân trời họ thấy trong trẻo, quang tạnh, nắng rực rỡ hồng thì họ biết hôm nay là trời đẹp. Thì một ngày đời sống ta là như thế, vừa thức giấc mà mình có thể chắp tay lại, mình phát nguyện, có thể chắp tay lại, hồi hướng năng lượng lành về cho người thân của mình. Thế thì mình biết rằng cả một ngày mình có khả năng là mời gọi cái năng lực tu, nó có mặt nơi mình rất là dễ. Và hứa hẹn rằng một ngày đó phiền não ít bủa vây, hứa hẹn rằng một ngày đó mình không nhận chìm đời mình trong buồn giận ghét thương. Còn nếu một ngày vừa thức giấc mà cái trạng thái buồn giận bất an nó liền cồn cào liền nổi thì các vị biết rằng ngày nay u ám đó. Và muốn làm được điều này, thưa các vị, ta phải thực tập trước khi ngủ. Ta làm được việc đó là thử tu tập. Và thưa các vị, đôi khi mình là những người xuất gia, mình dạy những cái chuyện vẫn vơ trời mây, mình không có dạy những điều vô cùng thiết thực cho Phật tử tu nghe. Cái điều thiết thực nhất mà Thiên Chúa họ làm được đó là chi? Các vị nhìn thấy cái trước khi ngủ á, nào mẹ, nào cha, nào con, nào cái, nó quỳ bên giường ngủ á, nó chắp tay, nó cầu thời kinh ngắn, rồi nó amen xong rồi nó lên đắp mền, rồi chúc con ngủ ngon, chúc bố ngủ ngon, hè nhau ngủ. Cái văn hóa rất là đẹp đẽ. Và Thiên Chúa giáo họ ứng dụng nhiều điều nó hay hơn Phật giáo ta rất là nhiều nghe. Còn chúng ta dạy cái chuyện trên trời dưới đất thì nghe dường như là rất hay, nhưng mà cái ứng dụng vào sinh hoạt đời thường dường như mình không giúp Phật tử người ta. Cho nên trước khi ngủ có một thời thực tập. Thời thực tập đó không nhất thiết rằng phải lại Phật, tụng kinh gì cả. Anh cứ nằm yên trên giường, anh thiền tập, đặt tay vào bụng, thở vào, thở ra. Hít vào niệm Nam Mô, thở ra A Di Đà Phật cũng được. Và thưa các vị, khi các vị đi vào giấc ngủ bằng cái trạng thái tâm an tường tĩnh lặng và có một chút năng lực tu, thế thì vừa thức giấc cái vòng vận hành tâm thức nó liền trở lại. Trước khi ngủ mà ta coi phim, ta tư duy, ta trằn trọc hoặc ta gây gổ với người thân thì cái điều hẳn nhiên là khi vừa thức giấc những cái điều nó dừng lại đêm hôm trước nơi tâm thức nó liền tái hiện lại. Rồi từ cái việc đó ta trở lại cái việc này. Thưa các vị, người tu sĩ đặt chân vào đạo đầu tiên cái bước hành trì vô cùng căn bản nó là làm cái việc này đây. Vừa thức giấc không có phải là nhảy cái đập xuống giường liền, mà phải làm được một việc đó là lắng lại, tĩnh lại, yên tâm lại, trầm tư lại, đọc thầm cái câu kệ, đọc bằng trái tim rất là chân thành tha thiết của ta, chứ không phải đọc bằng ý thức để trả nợ quỷ thần. Con vừa thức giấc, con xin nguyện cho vạn loài chúng sinh trên hành tinh này đều có thể chứng nghiệm được tuệ giác của Như Lai, để có thể dùng năng lực này phổ sáng toàn hành tinh này. Rồi nếu các vị ứng dụng được cái điều này trong tự thân các vị, thì con vừa thức giấc, con thầm nguyện với lòng rằng con luôn sống với tuệ giác Như Lai của chính con. Con làm bật sáng năng lực Phật nơi chính con, để con phủ trùm tự thân con bằng năng lực giác ngộ. Điều này, thưa các vị, nó là một pháp hành trì mình tưởng chừng như là những lời dạy căn bản cho những người mới xuất gia. Thế nhưng mà không. Là một đại hòa thượng, là một thiền sư cũng phải làm điều này nhé. Đừng nghĩ rằng mình tu 50 năm, 30 năm rồi, rồi những cái pháp căn bản này mình không hành trì. Các vị lật vào Kinh Trung Bộ, dường như là 4:30 rồi đó. Rồi nói thêm nữa rồi nó dài dòng, nhưng mà mình dẫn một chút thôi. Lật vào kinh Trung Bộ có một bài kinh Sư Tử Hống đó. Xá Lợi Phất một hôm sau mùa an cư đảnh lễ Bạch Thế Tôn, là con sau mùa an cư xin phép Đức Thế Tôn được vào ẩn cư tu tập. Thế Tôn nói: ta rất là hoan hỷ, ta biết rằng các vị đệ tử lớn như ông biết việc phải làm, cho nên ông có quyền chọn nơi chốn thích hợp để hành trì và về sửa soạn bồ đoàn tọa cũ, sửa soạn ra đi. Thế rồi có một vị tỳ kheo mách với Thế Tôn, nói là cái ngài Xá Lợi Phất á, ngài mạ lị con, hạ nhục con, ngài làm tổn thương con vô cùng nghiêm trọng, là ngài trốn đi đó chứ ngài đâu có phải đi an cư tu tập gì đâu, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói: ồ thế à, thôi được anh An, ông hãy rung chuông và thông báo cho cả một đại chúng biết rằng là chiều hôm nay có một cuộc đối chất giữa các thầy tỳ kheo, đó là một thầy này và thầy Xá Lợi Phất, để hỏi nguyên do cho rõ ràng vì sao Xá Lợi Phất quỷ nhục người ta, chà đạp người ta, làm tổn thương người ta rồi trốn đi. Và thế rồi A Nan rung chuông báo cho tất cả các tăng xá. Chư tăng nói: chiều nay chúng ta sẽ nghe vị tướng quân của chánh pháp rống tiếng rống của loài sư tử. Cho nên có cái tên là bài kinh Sư Tử Hống. Sư Tử Hống là sư tử rống đó. Thế là chiều lại, khi có vị tỳ kheo kia và có ngài Xá Lợi Phất, thế tôi hỏi: này Xá Lợi Phất, đây là vị thầy, hồi sáng có phải là ông tới ông thưa ta rằng là Xá Lợi Phất nói như thế không? Vị thầy kia nói: dạ bạch Thế Tôn, con có nói như thế. Và ta nhớ rằng là trong kinh văn Thế Tôn luôn xác định là hồi sáng ông nói, bây giờ ông có phải nói như thế không? Rõ ràng chứ không phải sáng nói rồi bây giờ chối nghe. Thế rồi hỏi Xá Lợi Phất: ông nghĩ sao thầy tỳ kheo này nói như thế, ông có phải phạm vào những lỗi lầm này không? Rồi thưa các vị, Xá Lợi Phất trả lời: bạch Thế Tôn, từ ngày con xuất gia vào dòng chảy chánh pháp, Đức Thế Tôn niệm thân hành. Cái từ này quan trọng nghe, mình ghi cái từ này cống hiến cho các vị. Và xin hứa rằng là hai buổi các vị gặp mặt mình, ngày mai, ngày mốt, mình cũng nói ba chữ này thôi nghe. Ba chữ niệm thân hành. Bữa nay là mình quảng cáo hàng chứ chưa bán hàng thiệt đâu. Mai mốt bán hàng thiệt. Niệm thân hành. Từ ngày con xuất gia trong dòng chảy chánh pháp Đức Thế Tôn, con nương theo lời dạy của Đức Thế Tôn thực tập một pháp niệm thân hành. Tâm con như con trâu cưa sừng, đi vào thôn xóm con không hề dám có thể ngẩng mặt nhìn những con trâu ba bên bốn phía nó trêu chọc con. Thì làm gì có chuyện con dám xúc phạm gì tỳ kheo này. Con nhớ rằng từ ngày con xuất gia trong dòng chảy chánh pháp Thế Tôn niệm thân hành, tâm con như người thủ Đà La ăn trộm bị người ta chặt hai tay, con vô cùng xấu hổ, vô cùng khiêm tốn, vô cùng khiêm cung, vô cùng thấp thỏi đối với các thầy tỳ kheo, một lòng cung kính. Con chưa hề khởi cái tâm khinh mạng bất cứ ai. Thế thì nói con quỷ nhục vị tỳ kheo này dường như không thể. Từ ngày con niệm thân hành, tức là con xuất gia trong dòng chảy chánh pháp Thế Tôn, con niệm thân hành, tâm con như kẻ tôi đòi đối với các vị ba bên bốn phía như những người chủ, con một lòng cung kính, một lòng nể trọng, một lòng kính sợ, một lòng tôn phục, chưa hề có ý niệm nào khởi lên. Thế thì nói con quỷ nhục chư tỳ kheo, nói con mạ lị, nói con làm tổn thương bạch Thế Tôn, điều này không thể có. Và thưa các vị hãy đọc lại cái bài Sư Tử Hống, các vị thấy là ngài Xá Lợi Phất liệt kê tới 8 cái ví dụ như thế. Từ tên thủ Đà La cho tới con trâu cưa sừng, cho tới tên tội phạm vân vân, nghĩa là lòng tràn đầy khiêm tốn. Tại sao có được sự việc như thế? Thưa các vị, chỉ cần niệm thân hành thôi là mọi pháp lành liền thành tựu. Chỉ cần niệm thân hành thôi thì nào là thiền định, nào là trí tuệ, nào là lòng vị tha, nào là năng lực từ bi vân vân, nó liền có mặt thôi thưa các vị. Thế thì niệm thân hành nó cũng có mặt trong cái chi? Vừa thức giấc, đệ tử Đức Thế Tôn xuất gia liền niệm thân hành nhé. Các vị thử làm một điều. Vừa thức giấc, chưa vội bước xuống giường, các vị nằm, các vị nhận biết từ trên đầu tới dưới chân các vị để rải tâm từ, rải lòng thương yêu đến tự thân. Rồi các vị làm việc thứ hai, đó là làm cho Đức Thế Tôn nơi các vị bật sáng để rải ánh quang minh từ tâm thức các vị phủ trùm thân này, gọi là niệm thân hành. Thế rồi mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nói, mình cười, vân vân, mọi việc các vị đều an trú trong pháp hành trì niệm thân hành. Thế thì vốc nước rửa mặt, lấy nước đánh răng, rửa đôi chân, nghe tiếng chuông, vân vân, thưa các vị, đều an trú trong tâm chánh niệm nhận biết hiển tiền. Khi có niệm thân hành thì thưa các vị, chánh niệm liền có mặt. Khi có niệm thân hành tức là các vị dùng năng lực tâm nhận biết thân các vị. Thế thì cái chuyện nó phải phát sinh, đó là từng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương trong các vị vừa khởi, các vị thấy ngay. Các vị liền là người thấy, mọi cảm thọ liền là cái bị thấy thôi. Nó phải như thế. Từ cái bước rất thô là hình hài vật lý này, đó là hữu sắc hữu hình, cân đong đo đếm được, ta nhận biết nó hoàn toàn, ta phủ sóng nhận biết toàn thân được, thì cái năng lực tinh mệnh như buồn như giận trong ta, tuy nó vô hình nhưng mà ta sẽ làm được một điều là ta là người thấy, nó là cái bị thấy, thì liền tức khắc các vị an trú trong thể tâm Như Lai bất động của chính các vị để hành trì. Liền tức khắc các vị là Bồ Tát Quán Tự Tại, thân này là năm uẩn, là đối tượng bị thấy, và liền tức khắc các vị liền thấy nó không dính chi các vị cả, liền nó là không rồi đó. Quán chiếu ngũ uẩn dây không, đừng có nghĩ lầm rằng khi mình an trú trong tự quán rồi thì ngũ uẩn này nó tan không, nó vẫn lù lù ra đó, nó vẫn đói, vẫn no, vẫn bình thường như mọi sinh vật giữa tầng đời. Thế nhưng mà các vị luôn là năng lực thấy, nó là cái bị thấy, thì liền thành tựu tuệ quán. Sống liên tục với điều này thì gọi là hành thâm bát nhã. Sống được với điều này thì phiền não tức bồ đề, bằng không thì phiền não tức cành hông. Nó gần nhau trong tích tắc như thế, thưa các vị. Thưa đại chúng, là dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. 4:30 rồi, chúng ta hẹn ngày mai nói tiếp. Và xin rất cảm ơn đại chúng là đã chịu khó ngồi nghe. Và thưa đại chúng là ngày mai cũng 3:00. Nếu mà xe nó có kẹt chút đỉnh á, thì hơn 3:00 một tí. Mình sẽ tranh thủ không để cho trễ. Hôm nay thì nó có trễ đôi phút. Rồi mong rằng các vị tha thứ cho. Bây giờ xin mời chắp tay hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo. Yeah.